Chương trình đọc truyện hôm nay, Dân Ngọc gửi đến các bạn tác phẩm mang tựa đề Viết một chuyện tình của nhà văn Tiểu Tử. Mời các bạn cùng thưởng thức. Mấy lúc gần đây, không hiểu sao tôi bỗng thèm viết một chuyện tình. Từ ngày tập tễnh viết văn, nhớ lại tôi chưa từng viết chuyện tình nào cả. Điều này làm tôi cũng ngạc nhiên, bởi vì chuyện tình là chất liệu mà các nhà văn khai thác thường nhất và nhiều nhất. Từ những ngòi bút măng non của tuổi học trò qua những nhà văn tài tử hay đã thành danh, có ai không từng viết chuyện tình? Chỉ có tôi là chưa, lạ thật. Vậy mà bây giờ tôi bỗng thèm viết một chuyện tình. Ở cái tuổi về chiều của tôi, thèm như vậy không biết có phải là triệu chứng của sự hồi xuân hay không. Người ta nói mấy ông già ở tuổi hồi xuân ghê lắm, mắc dịch lắm. Vì vậy khi về nhà, tôi hay bị ám ảnh bởi cái tuổi hồi xuân đó, và không biết lúc nào nó bùng ra để biến tôi thành ông già mắc dịch. Cho nên, khi cảm thấy thèm viết chuyện tình, tôi tự hỏi, có phải là nó đến đó không? Hỏi mấy ông bạn già, già hơn tôi để có nhiều kinh nghiệm, thì người nào cũng cười cười, nó đó. Nếu thật là nó, thì cái sự hồi xuân của tôi không đến nỗi nào, ghê lắm. Trái lại, nó có vẻ nhẹ nhàng, tao nhã nữa, bởi vì tôi chỉ thèm viết chuyện tình mà thôi. Dĩ nhiên, tôi không có cao giọng viết một chuyện tình loại để đời như Lan và Điệp, hay như Romeo và Juliet. Tôi chỉ thèm viết một chuyện tình tầm thường, chẳng éo le, gút mắt gì hết, nhưng phải là một chuyện tình sống thực. Vậy là đầu hè năm nay, tôi bắt đầu dàn dựng một chuyện tình. Muốn viết một chuyện tình, đầu tiên là phải có một chàng trai và một cô gái. Dễ quá! Còn chuyện tình giữa hai đực rựa với nhau hay giữa hai kiều nữ với nhau mà người ta gọi một cách văn vẻ là đồng tình luyến ái, loại chuyện tình tréo cẳng ngỗng đó không nằm trong sự thèm viết của tôi. Mô Phật! Chàng trai không cần phải đô con, cô gái không cần phải đẹp như người mẫu. Hai nhân vật mà tôi muốn dựng lên phải giống như mọi người bình thường, nhưng họ phải trẻ. Lạ quá! Sao chuyện tình nào cũng phải có nhân vật trẻ hết? Làm như ở lứa tuổi sồng sồng, chuyện tình bị sơ cứng, không gợi cảm hứng cho nhà văn nữa. Và họ phải dễ thương. Ở nhà vợ chồng tôi không có bàn viết. Lâu nay tôi viết ở bàn ăn, cho nên muốn viết phải canh giờ, bởi vì gần tới giờ cơm là phải đi chỗ khác. Sau bữa ăn, dọn dẹp xong những giấy bút trở lại bàn ăn để viết tiếp, thì ý văn nó đã đi đâu mất. Lần này thèm viết chuyện tình, lại là lần đầu tiên viết chuyện tình. Tôi muốn được viết một cách trơn tru, nghĩa là không bị bắt buộc ngừng ngang để trả bàn ăn lại cho bữa ăn, và tôi được tự do ngắt câu văn ở chỗ nào mà tôi xét thấy ý văn vẫn nằm nguyên ở đó ngoan ngoãn chờ. Và nhất là sắp giấy tôi viết vẫn giữ nguyên vị trí xiên xiên của nó trên mặt bàn. Tôi có tật đặt giấy không thẳng góc với cạnh bàn mới viết được, để khi tôi ngồi trở lại bàn viết, tôi không cảm thấy có sự gián đoạn. Muốn được như vậy, tôi phải có một cái bàn viết riêng để viết. Muốn được như vậy, tôi phải có một cái bàn riêng để viết. Chủ nhật đó, tôi nói chuyện cái bàn viết cho hai thằng con tôi nghe. Khi chúng nó chở gia đình lại nhà tôi ăn cơm, nhà của vợ chồng tôi ở trong một làng nhỏ, ngoài đồng, xa Paris. Các con tôi, vì đều làm việc ở Paris, nên có nhà ở trong đó. Cuối tuần, tụi nó hay chở nhau ra thăm ông bà nội, vì nhà có sân trước, vườn sau rộng rãi, cho mấy đứa nhỏ chạy giỡn nô đùa. Tụi nó hỏi, ba cần cái bàn bao lớn? Không cần phải loại bureau lớn làm gì. Ba chỉ cần một cái bàn nhỏ, cỡ 6 tấc một thước, có một hộc ở giữa để bản thảo và giấy bút. Nhẹ nhàng vậy thôi. Hai hôm sau, thằng con lớn chở tới một cái bàn đúng ý như tôi muốn. Tôi cho nó đặt bàn ngay trong phòng vợ chồng tôi ở trên lầu, cạnh cửa sổ. Ngồi ở đó, tôi có cái nhìn thật thoải mái. Nhìn lên là trời cao trong vắt. Thời tiết đang là mùa hè. Nhìn xuống là khu vườn sau nhà tôi, với mấy cây ăn trái, đầy trái, và khoảng đất trồng rau, trồng cà của vợ tôi. Cuối vườn là hàng rào, trắc, bá diệp, thấp thấp. Tiếp theo đó là vườn sau của nhà phía bên kia, lớn hơn vườn nhà tôi, bởi vì nó có một hồ tắm. Tôi nói với con tôi, đó, phải ngồi một chỗ như vậy, phải có cái nhìn như vậy, mới có hứng viết văn, con thấy không? Thích quá, tôi dối lấy sắp giấy trắng và cây bút bi để ở đầu giường, đem đặt lên bàn, rồi ngồi vào ghế, khoanh tay ngã người lên thành ghế, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ. Tôi có cảm tưởng như chuyện tình mà tôi muốn viết. Tôi vừa viết xong. Đúng lúc đó, vợ tôi bước vào phòng. Bà la lên, trời ơi, đặt cái bàn viết kiểu gì kỳ vậy? Phòng chỉ có một cửa sổ mà ống ngự ở đó, không cho ai xài hết. Bộ hết chỗ để rồi sao? Thằng con giải thích, bà viết văn, ba cần ngồi ở chỗ có cái nhìn khoáng đãng. Với lại ba cũng đâu có che hết cái cửa sổ đâu mà má la. Ổng bày đặt chuyện đó. Xưa nay ổng viết ở bàn ăn chứ viết ở đâu. Bây giờ ổng đòi mua bàn để có cớ cho ổng ngồi ngay cửa sổ, dòm con đầm ở chuồng tắm phơi nắng ở nhà bên kia kìa. Thằng con cười hề hề. Còn tôi thì nghe như vừa bị tạt cho một xô nước lạnh. Sự thật, con đầm nhà bên kia, mùa này sáng nào cũng ra hồ tắm bơi lội rồi phơi nắng. Nhưng nó có mặc mayo đàng hoàng, và chỗ nó nằm phơi nắng, nhìn từ cửa sổ phòng tôi, bị mấy cây ăn trái của vườn nhà nó che khuất. Mà cho dù nó có nằm ngay trước mắt tôi, chắc tôi cũng không ngừng viết để nhìn. Bởi vì con đầm đó đã lớn tuổi, thân hình mập phì, có ngấn, chẳng còn một nét nào hấp dẫn để bắt cái nhìn của tôi dừng lại lâu lâu. Tôi làm thinh, đứng lên tự tay kéo cái bàn, đẩy vào một góc phòng. Thằng con tiếp tay đem cái ghế qua. Vợ tôi nói có vẻ hài lòng. Đó, vậy coi được không? Tôi vẫn làm thinh, ngồi lên ghế lấy sắp giấy trắng, đặt nằm xiên xiên về phía trái, rồi cầm bút để viết cái tựa. Một chuyện tình. Tôi viết chậm rãi, chăm chú, kẻ từng chữ một, loại chữ in, chữ qua, loại chữ mà mình có thể đồ đi, đồ lại từng nét nhiều lần, để đợi thời gian đi qua, và để cho vợ con tôi thấy tôi đang viết. Tôi cần sự yên tĩnh để viết, và nhất là tôi cần ngồi một mình để viết. Thôi, mình xuống nhà đi má, để cho ba viết. Với lại con phải về Paris ngay, sợ kẹt xe. Khi mẹ con nó đi ra, tôi chưa viết xong chữ một. Tôi vung bút, nhìn bức tường màu trắng đục nằm cách tôi 6 tấc, mà thấy ở đó một khoảng không mênh mông lãnh loãng. Còn tôi thì chơi dơi một mình, chơi giới một mình. Tự nhiên tôi thở dài. Tâm trạng đó rồi cũng đi qua. Trời đã ban cho tôi tiếng thở dài thật là màu nhiệm. Tôi lại tiếp tục dàn dựng chuyện tình, trong đó có 2 nhân vật chánh. Bây giờ phải cho họ gặp nhau. Nếu là chuyện xảy ra ở Pháp thì dễ quá. Trai gái ở đây gặp nhau hà rầm. Không có cơ hội, họ cũng bày ra cơ hội. Đằng này, chuyện tình mà tôi muốn viết là chuyện tình Việt Nam 100%. Thành ra phải có cái nhìn khác. Thời bây giờ, chắc không còn chuyện ông Mai dẫn chàng trai đi coi vợ như thời tôi còn trẻ. Còn sắp xếp để cô phù dâu phải lòng anh phù rể thì sao có vẻ tiểu thuyết quá. Cho nên tôi cho họ gặp nhau ở nhà một người bạn chung trong một dịp nào đó, sinh nhật hay đám giỗ hay tiệc tất niên gì gì. Đến đây thì hơi khó, bởi vì tôi không biết khi chàng trai chịu cô gái, anh phải làm sao. Còn cô gái làm sao thấy cô ta chịu chàng trai, và lúc nào thì hai cái chịu đó đụng nhau để có sự giao lưu hai chiều. Có lẽ chàng sẽ mỉm cười nhìn nàng, có lẽ nàng sẽ mỉm cười nhìn lại với 2 vành tai ửng đỏ. Nghe nói con gái nhạy cảm hơn con trai trong lãnh vực tình yêu. Ở đây chắc đúng như vậy. Sau vài tour trao qua trao lại cái nhìn, chắc chàng phải tìm cách lại gần nàng để bắt chuyện. Đọc nhiều chuyện tình, tôi để ý gần như lúc nào đàn ông cũng đi trước, và chắc nàng chỉ đợi có như vậy. Cho nên thấy nàng tiếp chuyện ngay và có phần phấn khởi nữa. Vậy rồi họ quen nhau, rồi hẹn hò. Có chuyện tình nào mà không có cái vụ hẹn hò? Ở Sài Gòn, chuyện xảy ra ở Sài Gòn. Điều này tôi quên nói ở đoạn trước. Có nhiều chỗ để hẹn hò. Hồi đó, mấy con tôi còn nhỏ, tôi hay đưa tụi nó đi sở thú hay vườn tao đàn. Tôi còn nhớ đã thấy biết bao nhiêu cặp hẹn hò ở 2 nơi đó. Vậy chỗ hẹn hò cho 2 nhân vật trong chuyện không thành vấn đề. Họ hẹn nhau và gặp nhau vài lần hay nhiều lần gì đó không quan trọng. Điều quan trọng là không có vụ lỗi hẹn trong chuyện tình mà tôi muốn viết. Bởi vì tôi thấy lỗi hẹn, rồi giận hờn, rồi nước mắt, dần dần nó cải lương quá, và sự lỗi hẹn đã được nói quá nhiều rồi trong các chuyện tình. Bây giờ viết một chuyện tình không có lỗi hẹn, có lẽ nó sẽ gần gũi với cuộc sống bình thường hơn, nó thật hơn và chắc chắn sẽ dễ viết. Lần đầu tiên viết chuyện tình, chọn cái gì dễ dễ để viết cho nó trơn. Cái không dễ viết đối với tôi là những chi tiết. Ví dụ như đoạn chàng và nàng bắt đầu tỏ tình sau nhiều lần hò hẹn, họ phải làm sao? Nhớ lại, hồi đó tôi đi coi vợ mấy lần, lần nào cũng có một ông mai dẫn đi. Sao hồi xưa có nhiều người làm nghề mai mối quá, vậy mà thiên hạ vẫn chê rằng ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Đến lần coi vợ thứ mấy tôi không nhớ, nhưng nhớ là lần cuối cùng tôi gật đầu. Vậy là sau đám hỏi cô gái đó và tôi dính nhau, rồi dính luôn cho đến bây giờ. Dĩ nhiên là có lễ sĩ lời, rồi có đám cưới. Lễ sĩ lời là đàn trai trầu rượu đến đàn gái xin xác nhận ngày làm đám cưới, mặc dù hai bên đã ok với nhau từ lâu. Chuyện tình hồi đó thật là dễ ợt. Bởi dễ ợt như vậy cho nên viết chuyện tình trong bối cảnh thời bây giờ có nhiều chỗ tôi không biết tả ra làm sao cho sống thật. Tôi đã đọc nhiều chuyện tình, chẳng lẽ tôi cóp lại sao? Thì thôi, cố gắng tưởng tượng vậy. Sau nhiều lần hò hẹn, có đi cine, có đi ăn phở, có đi ăn kem, vân vân. Những thứ phải có để hai người gần lại. Một hôm, thường thì là một ngày đẹp trời, bởi vì bộ điên sao mà hò hẹn dưới mưa. Chàng làm gan, cầm lấy bàn tay của nàng, cầm bằng cả hai bàn tay, thận trọng như cầm một báu vật, sợ nó tan đi hay rơi mất. Nàng không rút tay về. Chỗ này có lẽ nàng sẽ thẹn thùng nhìn xuống. Đẹp quá, phản ứng đầu tiên của người con gái. Rồi, như đã lấy một quyết định, nàng vừa đặt bàn tay còn lại lên hai bàn tay của chàng, vừa ngước lên để hai nụ nhìn giao nhau, rồi giữ nguyên như vậy rất lâu, rất lâu. Đọc tiểu thuyết thấy nói, chàng và nàng nhìn nhau đắm đuối. Ở đây, chắc đắm đuối là nhìn như vậy. Tôi chưa từng biết cái nhìn đắm đuối nó ra làm sao, nhưng hiểu nghĩa đen của mỗi từ. Đắm là chìm, đuối là kiệt sức. Tôi tưởng tượng ra được trạng thái kỳ diệu của đôi trai gái nhìn nhau đắm đuối. Không còn biết gì hết, không còn thấy gì hết. Tất cả đều tan biến, không gian, thời gian. Chỉ còn lại có hai người là hiện hữu. Tôi nghĩ, tình yêu chắc phải tuyệt vời lắm, nên con người mới chết liệm được như vậy. Dàn dựng đến đây, tôi cảm thấy thật vui, bởi vì dù không có kinh nghiệm sống, tôi vẫn đưa một chuyện tình đi một cách tự nhiên như thật. Tôi đứng lên, bước lại cửa sổ, hít một hơi dài sảng khoái. Qua kẽ lá hàng cây, tôi thấy lỗ đổ dạng con đầm nhà bên kia đang nằm phơi nắng. Tôi tiếc sao nó không đẹp, để tôi khỏi thấy oan ức khi bị vợ tôi nói này, nói nọ. Rồi tôi lại nghĩ, tôi có nhìn người đàn bà đẹp thì cũng giống như bà đứng chết trân khi bà nhìn kim cương lấp lánh. Vậy mà sao? Có tiếng vợ tôi dưới nhà nói vọng lên. Trời nắng dữ, ông xuống tưới giùm vườn rau coi ông. Con đầm nó ra phơi nắng rồi kìa. Tôi bật cười, lặng lẽ xuống tưới rau mà thầm phục vợ tôi có tài ghép vào với nhau hai sự kiện hoàn toàn khác biệt. Suốt buổi đó, tôi tưới rau, quét lá khô, nhổ cỏ dại mà trong đầu vẫn dàn dựng tiếp chuyện tình của đôi trai gái yêu nhau mà tôi để lại trên bàn viết. Họ nhìn nhau đắm đuối, rồi không kèm được, chàng ôm lấy nàng. Chàng nghe trong vòng tay thân hình mềm mại của người yêu rung lên nhẹ nhẹ. Nàng hơi ngã người về phía sau, nhịp thở đứt khoảng, bờ môi khép hờ. Mùi con gái tiết ra thoang thoảng làm chàng ngây ngất. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu, hơi vội vã như sợ mất đi phút giây huyền diệu đó. Nàng nhắm mắt. Ở đoạn này, điều mà tôi chắc chẳng có là cái mùi con gái. Bởi vì hồi đó, trong buổi ăn nằm đầu tiên, tôi khám phá ra cái mùi con gái trong thân thể của vợ tôi. Cái mùi nó thật là nhẹ nhàng, tinh nguyên, nhưng vô cùng quyến rũ. Nó phai đi lần lần theo thời gian để được thay vào bằng mùi dầu thơm đàn bà. Cái mùi nhân tạo có khi đậm đặc đến tàn nhẫn. Khi tôi hình dung nàng nhắm mắt, tôi ngẩn ngơ hết mấy phút. Làm sao người con gái khi nhắm mắt như vậy có thể hốt hồn mình được? Lúc đó chắc tình yêu đã phải căng đầy đến mức độ mà chẳng còn gì phải cho nhau. Đẹp quá. Rồi thì chắc phải cho họ hôn nhau thật sự, hôn nhau nồng nàn. Họ nhắm mắt hôn nhau để chỉ còn cảm nhận có tình yêu đang quánh đặt trên làng môi. Một lúc sau, một lúc lâu sau, họ buông nhau ra để nhìn nhau. Nhưng lần này không phải cái nhìn đắm đuối, mà là cái nhìn sáng rực hạnh phúc, cái nhìn được kèm theo cái mỉm cười mãn nguyện. Bởi vì họ đã nói hết cho nhau những gì họ muốn nói, dù họ không có nói lên bằng lời. Dễ thương không? Rồi họ cặp nhau đi, ôm lấy lưng mà đi, bước đi phiêu phiêu như không chấm đất. Bởi vì họ còn ở trên mây tình yêu. Đến đây, tôi nghĩ có thể tạm chấm dứt chương đầu của một chuyện tình. Cứ để nó lững lờ như vậy mà đẹp. Tôi rất hài lòng và có cảm tưởng như tôi vừa đi chung với chàng trai và cô gái đó trên một đường đầy hoa thơm cỏ lạ mà tôi chưa từng được đi qua. Làm xong công chuyện ở giường sau, tôi lên lầu thay đồ đi tắm. Tôi thấy trên bàn viết có mấy chồng sách đặt ngổn ngang. Bước lại xem, thì ra là mấy quyển lịch sách tử vi của vợ tôi. Mấy quyển này nhiều lắm, bởi vì năm nào bà cũng mua 3 quyển khác nhau, và những quyển của mấy năm trước bà vẫn còn giữ lại. Bà để trong tủ quần áo thay vì để trên kệ sách phòng khách, bởi vì bà chỉ đọc nó ở trên giường. Tôi hỏi giọng xuống nhà, ủa sao bà để sách ở đây vậy? Để tạm, trong khi tôi soạn lại tủ quần áo. Không có chiếm bàn viết của ông đâu mà lo. Tôi đưa hai tay lên không, rồi bỏ mặc cho nó rơi xuống. Cử chỉ tôi đầu hàng đó, bởi vì tôi đã quen với cái tạm của bả. Cái tạm thường kéo dài 5-7 tháng, đôi 3 năm. Tắm xong, tôi hăng hái ngồi vào bàn viết. Mặc dù tôi bị dây quanh bởi mấy chồng sách tử di, chuyện tình còn đang ngậy ngậy trong tôi. Tôi phải viết ra ngay để đừng sót một chi tiết nào hết, đừng quên một rung động nào hết. Tôi viết say sưa như viết chuyện thật đời mình. Càng viết, tôi càng nghe nhẹ trong lòng, làm như là những gì chất chứa ở trong đó được rút ra lần lần trên từng trang giấy. Tôi viết mà quên thời gian. Có tiếng vợ tôi gọi từ dưới nhà. Ông ơi, xuống ăn cơm. Tôi ờ, nhưng vẫn tiếp tục viết. Được mấy dòng, tôi tự nhủ, xuống ăn chớ để bả đợi. Tới giữa cầu thang, nhìn xuống thấy trên bàn ăn có mấy dĩa đồ ăn, một tô cơm và chỉ có một cái chén và một đôi đũa. Ngồi vào bàn, tôi hướng về phía bếp, hỏi, bà không ăn sao? Ăn rồi, đợi ông ăn, đặng đói rã ruột à. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, hay là mình trở lên viết tiếp chuyện tình. Ăn một mình thì ăn lúc nào không được. Nhưng tôi vẫn bới cơm vào chén, vì thấy nếu đã ngồi vào bàn rồi mà bỏ đi thì vợ tôi sẽ cho rằng tôi chê cơm của bả, rồi sanh chuyện. Bả đâu hiểu rằng đối với tôi bây giờ, ăn không quan trọng bằng viết, bởi vì tôi đang thèm viết. Bỗng tôi nhớ lại câu nói của một đại văn hào người Pháp hay người Mỹ gì đó tôi quên, rằng thông thường các nhà văn hay viết những gì mà họ không có. Tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi đưa chén lên môi, lùa cơm vào miệng như tôi lùa lá khô vào một góc giường hồi nãy. Thưa các bạn, truyện đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn. Dân Ngọc mong rằng các bạn sẽ có được những giây phút thoải mái sau một ngày dài làm việc vất vả. Tạm biệt và hẹn sẽ gặp lại các bạn ở những tác phẩm khác.